là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đến chúc mừng cán bộ, công chức, Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2025. Nợ quá hạn ngân hàng chính sách xã hội chỉ chiếm 0,09%. Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp trong năm 2024. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 3 tháng 1, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2025. Phát biểu tặng hoa chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát hiện xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác nội chính, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo định hướng của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, trọng tâm là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2025 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đúng tinh thần các nghị quyết Trung ương đã đề ra, chú trọng quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngành nội chính Đảng và phải coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm đáp ứng được so với yêu cầu đề ra trong tình hình mới.
Ngày 3 tháng 1, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024, triển khai phương nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và chủ đề năm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy Yên Bái. Nổi bật như hỗ trợ thành lập 14 doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ 212 mô hình sinh kế về chăn nuôi cho gia đình các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 2,3 tỷ đồng. Vận động hỗ trợ làm mới 3.650 mét đường bê tông nông thôn, 6.620 mét đường điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời. Công tác vận động tiếp nhận ủng hộ, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 được đẩy mạnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kêu gọi các nguồn viện trợ quốc tế thực hiện 9 chương trình hoạt động, khoản viện trợ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng trị giá trên 33 tỷ đồng. Vận động tiếp nhận và phân bổ nguồn lực từ các tập thể cá nhân trong nước hàng trăm triệu đồng tiền mặt, 20 tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tiếp tục tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kỹ năng về giới cho đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ và cán bộ thôn bản. Phát huy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật năm 2024, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, phương pháp làm hiệu quả và chỉ ra những khó khăn, bất cập, phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục, những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2025. Cũng tại hội nghị, đã thông qua các dự thảo chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2025, kế hoạch giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025, thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời phát động thi đua năm 2025.
Chiều nay, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai hoạt động năm 2025. Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Yên Bái hiện có 30 hội viên. Năm 2024, câu lạc bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực đào tạo, đối ngoại, khởi nghiệp và nhất là các hoạt động thiện nguyện trong cơn bão số 3 với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Từ việc hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đầy tiềm năng như dự án sản xuất giò chả của Hợp tác xã Nhật Khuê, kết nối đầu tư trong và ngoài tỉnh, trang bị kiến thức và kỹ năng cho các thành viên, câu lạc bộ cũng đã tổ chức 10 hoạt động xúc tiến thương mại tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh với số tiền hơn 1 tỷ đồng, tổ chức kết nối với các câu lạc bộ khởi nghiệp các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thái Bình, Vĩnh Phúc, qua đó giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh. Năm 2025, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp thành viên, vận động thành viên có những đóng góp thiết thực trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tăng cường hợp tác liên kết, phát triển giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp, tích cực vận động xây dựng văn hóa, doanh nhân và trách nhiệm với xã hội, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tăng cường hỗ trợ và phát triển các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của câu lạc bộ, phát triển số lượng thành viên câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh. Nhân dịp này, câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Yên Bái đã ký kết hợp tác với các đối tác và doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp Civic 200 trao hỗ trợ đầu tư với các dự án giò chả Nhật Khuê với số tiền 50 triệu đồng.
Ngày 3 tháng 1, Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra. Công đoàn viên chức tỉnh Yên Bái đã trao kinh phí hỗ trợ cho 44 công đoàn cơ sở với 817 đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra từ nguồn ngân sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mỗi đoàn viên được hỗ trợ 1 triệu đồng. Thông qua hoạt động thiết thực này, Công đoàn viên chức tỉnh đã kịp thời động viên, chăm lo, chia sẻ những khó khăn đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua. Đây cũng là đợt hỗ trợ thứ hai được Công đoàn viên chức tỉnh triển khai. Đặc biệt, việc hỗ trợ vào thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề sẽ giúp các đoàn viên, công đoàn với bớt khó khăn, tiếp tục sớm ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ấm áp và đủ đầy hơn.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng trên 600 tỷ đồng so với năm 2023, trong đó vốn cân đối từ Trung ương đạt trên 4.700 tỷ đồng, chiếm 85,6% tổng nguồn vốn. Vốn huy động tại địa phương đạt trên 520 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với năm 2023. Vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 260 tỷ đồng, tăng gần 120 tỷ đồng so với năm 2023. Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ các chương trình đạt gần 5.500 tỷ đồng. Riêng trong năm 2024, chi nhánh đã thực hiện giải ngân cho vay trên 26.000 lượt khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh với số tiền 1.550 tỷ đồng. Hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ cấp trên giao với nguồn vốn ưu đãi đã giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách đầu tư, phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đi học, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, bão Yagi đi qua đã để lại cho người dân nhiều nỗi mất mát đau thương không gì bù đắp được. Nhưng sau bão, nhiều điều tốt đẹp đã được lan tỏa nhân lên và một trong những điều quý giá đó là tình người. Đối với người dân làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, giờ đây sự sẻ chia thương yêu đùm bọc lẫn nhau lại càng nhân lên nhiều hơn sau hoạn nạn, giúp họ có thêm động lực để tiếp tục sống và xây dựng quê hương. Và câu chuyện sau là minh chứng sinh động nhất sau bão. Hai đứa cháu nội mới lên 5, lên 6, cháu của bà Hoàng Thị Thắng ở thôn làng Át, dù mất đi người cha, người chú của mình trong cơn bão Yagi vừa qua, nhưng giờ các bé có thêm người thân mới, đó là anh Hoàng Văn Tiện.
Ôi, chào bà nhá, chào hai con. À, đây.
Cứ mỗi khi rảnh, anh Tiện lại qua thăm động viên, gia đình bà Hoàng Thị Thắng và các cháu nhỏ học hành. Trong trận sập đất kinh hoàng, anh Tiện được coi là người hùng khi không màng đến tính mạng giữa đêm khuya bão lũ, đã lao vào đống đổ nát để đưa ba bà cháu bà Hoàng Thị Thắng ra an toàn và sống sót kỳ diệu. Bà Hoàng Thị Thắng, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân cho biết.
Cứ tưởng là chết rồi, cứ nghĩ chết rồi, cứ ôm hai đứa cháu vào, sợ nó trôi đi thì tìm bà một nơi, cháu một nơi, thế là thấy cháu nó cứu lên, thế như sống lại như mới sinh ra đó, như được sinh ra lần mới đó.
Anh Hoàng Văn Tiện, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân tâm sự.
Bản thân mình thật sự là còn may mắn là không bị làm sao, còn tiên phong ra tìm người để phải cứu nhau, chứ thật sự là không phải thành tích cho bản thân mình. Cái thành tích này là không mang ra khoe, thành tích này anh không tự hào. Nhưng điều tự hào nhất là cứu được 3 mạng người trong cái đống đổ nát đêm hôm đó.
Tình cảm của con trẻ với người lớn khó có thể gượng ép, thế nhưng giờ đây như một lẽ tự nhiên, hai đứa trẻ mồ côi cuốn quýt coi anh Tiện như người thân trong nhà. Trước ân tình của ân nhân đã cứu mạng 3 bà cháu, hai gia đình đã thỏa ước theo phong tục của người Nùng, coi nhau như người một nhà, và anh Hoàng Văn Tiện đã trở thành người bố thứ 2 của bọn trẻ. Bà Hoàng Thị Thắng, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân nói.
Mất bố rồi thì con gọi bác Tiện là bố nuôi. Phải học giỏi vào để sau này để giúp đỡ những người gặp khó khăn như các con.
Anh Hoàng Văn Tiện, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân cho biết.
Tuy rằng mình không sinh ra đâu, nhưng mà được gia đình và hai con liền là bố nuôi. Cuộc sống bây giờ nó hồi sinh lại từ từ.
Vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trong cơn bão số 3 tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã cướp đi 9 mạng người trong một nhóm xóm nhỏ. Bão lũ sạt lở đất lấy đi tất cả tài sản và nhiều người thân của người dân vùng lũ Át Thượng, nhưng giờ đây cái họ được nhiều hơn là tình người. Giữa ranh giới sinh tử, anh Hoàng Văn Điện có thể chạy thoát thân, nhưng anh chẳng màng tới an nguy bản thân lao vào trung tâm của vụ sạt lở để cứu 3 mạng người. Trong an nguy mới thấy tình người thật cao đẹp, và để rồi giờ đây nhiều gia đình đã có thêm những người anh, người chú, những đứa trẻ có thêm người cha để làm chỗ dựa về tinh thần. Đó chính là hành trang để người dân vùng lũ mang theo trên quãng đường đời để cùng nhau xây dựng quê hương thêm tươi đẹp hơn.
Xác định mạng xã hội là một trong những công cụ tuyên truyền hữu hiệu trong việc lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang duy trì hoạt động 798 trang fanpage trên mạng xã hội, trong đó có 14 trang cấp tỉnh và 9 trang cấp huyện, 775 trang fanpage do Công an tỉnh, các huyện thị thành ủy quản lý theo dõi, đăng tải thông tin. Trong năm 2024, nhóm chuyên gia và tổ cộng tác viên cấp tỉnh đã xây dựng đăng tải hàng trăm bài viết đấu tranh phản bác trên các trang fanpage, qua đó làm tốt việc phản bác các thông tin xuyên tạc sai sự thật trên không gian mạng, đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước. Ngoài ra, trung bình mỗi tháng các trang đăng tải chia sẻ khoảng trên 1.200 tin bài, đã góp phần đề cao tinh thần cảnh giác, tạo sức đề kháng, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, phản động. Qua hoạt động của các chuyên gia và tổ cộng tác viên trên không gian mạng cũng đã phát hiện kịp thời, xử lý răn đe nhiều trường hợp đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.
Do ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế và tình trạng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông dẫn diễn ra làm nguyên nhân khiến số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn năm 2024 tăng. Trong năm đã xảy ra gần 160 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 70 người và bị thương 144 người, tăng 14 vụ và tăng 16 người bị thương so với năm trước. Đáng chú ý, tuyến đường sắt thường ít xảy ra tai nạn giao thông, thì năm 2024 cũng đã xảy ra 3 vụ là một người chết và một người bị thương. Để giảm tai nạn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm về nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các kiến thức về an toàn giao thông nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi thói quen hành vi tham gia giao thông theo hướng tích cực hơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 3 tháng 1, hơn 1.000 người ủng hộ ông Yoon-suk-yeol đã tập trung gần dinh thự tổng thống khi các nhà điều tra cố gắng bắt giữ vị tổng thống bị luận tội. Theo cảnh sát, khoảng 1.200 người ủng hộ đã tập trung bên ngoài khu vực phức hợp của trung tâm Seoul. Cảnh sát đã điều động khoảng 2.700 nhân sự đến hiện trường để chuẩn bị ứng phó với các cuộc đụng độ khi chính quyền cố gắng vào tòa nhà dinh thự để bắt giữ ông Yoon. Giao thông cũng đã bị hạn chế một phần tại khu vực gần dinh thự. Khoảng 150 viên chức đã được điều động để thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon, bao gồm 30 viên chức văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao CEO và 120 điều tra viên cảnh sát. Trong những ngày gần đây, những người ủng hộ ông Yoon đã tập trung gần dinh thự tổng thống để phản đối việc luận tội ông và ngăn chặn việc bắt giữ nhà lãnh đạo này. CEO có thời hạn đến ngày 6 tháng 1 để thực hiện lệnh bắt dựa trên các cáo buộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực liên quan đến việc ông Yoon-suk-yeol áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Ngày 2 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow coi Mỹ và Ukraine là hai nước phải chịu trách nhiệm về việc ngừng cung cấp khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Ukraine. Bà Zakharova cáo buộc Ukraine đã dừng quá cảnh khí đốt của Nga vì lý do địa chính trị. Bên hưởng lợi chính từ những thay đổi trên thị trường năng lượng châu Âu chính là Mỹ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, việc ngừng cung cấp năng lượng cạnh tranh và thân thiện với môi trường của Nga không chỉ làm suy yếu tiềm năng kinh tế của châu Âu mà còn có tác động tiêu cực đến mức sống của công dân châu Âu. Ukraine cũng chấm dứt trung chuyển khí đốt tự nhiên của Nga qua lãnh thổ nước này từ mùng 1 tháng 1. Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng hầu hết các quốc gia châu Âu đã thích nghi với việc ngừng sử dụng khí đốt trung chuyển của Nga. Ông Zelensky cũng bày tỏ tin tưởng nguồn cung khí đốt từ Mỹ và các đối tác khác sẽ làm cho giá cả trên thị trường năng lượng trở nên hợp lý hơn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Âu vẫn phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga. Thủ tướng Hungary và người đồng cấp Slovakia đã phản đối mạnh mẽ quyết định dừng trung chuyển khí đốt Nga của Ukraine. Hiện tại, dòng khí đốt duy nhất từ Nga sang châu Âu là qua đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nguồn cung này đang đặt ra những câu hỏi lớn về tính ổn định và khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng của châu Âu trong tương lai. Chiều mùng 2 tháng 1, một chiếc máy bay nhỏ đã đâm xuyên mái một tòa ở California, Mỹ, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Vụ việc gây ra đám cháy, cột khói đen bốc lên cao và có thể nhìn thấy từ cách xa hàng km. Lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường dập lửa và sơ tán các tòa nhà lân cận. Trong số 15 người bị thương, 9 người đã được đưa đến bệnh viện và 6 người được điều trị tại hiện trường. Chi tiết về trường hợp tử vong hiện chưa được công bố, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Công ty sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ Apple đang giảm giá cho các mẫu iPhone mới nhất tại Trung Quốc. Đây là động thái mạnh tay của gã khổng lồ công nghệ Mỹ nhằm bảo vệ thị phần trước sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ. Theo trang web của Apple, chương trình khuyến mãi kéo dài 4 ngày từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 1 áp dụng cho một số mẫu iPhone khi khách hàng mua bằng các phương thức thanh toán cụ thể. Apple đang gặp khó khăn khi thị phần giảm sút tại Trung Quốc, thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, do sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các nhà sản xuất địa phương. Apple đã tạm thời rời khỏi top 5 nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu tại Trung Quốc trong quý 2 2024 trước khi phục hồi vào quý 3 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, năm mới đã về trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước. Đối với huyện Văn Yên, đón chào năm 2025, nhân dân các dân tộc vùng đất Quế càng thêm phấn khởi khi qua 14 năm nỗ lực, đảng bộ và chính quyền địa phương đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Bức tranh nông thôn ngày càng tươi mới, khởi sắc hơn, cuộc sống của người dân ngày càng no ấm, đường giao thông liên thôn liên xã, liên huyện đã được đầu tư khang trang và đồng bộ. Các vùng kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm được hình thành, tạo cho Văn Yên một gam màu tươi sáng.
Niềm vui hân hoan đón chào năm mới 2025 và chuẩn bị đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận huân chương lao động hạng nhì hiện hữu rõ nét trên từng khuôn mặt của mỗi người dân Yên. Với mỗi người con Văn Yên, hành trang bước vào năm mới là niềm tự hào về một diện mạo quê hương khang trang, văn minh hiện đại sau 14 năm nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới. Từ nguồn nội lực to lớn, Văn Yên từng bước vượt khó vươn mình mạnh mẽ trong suốt chặng đường 60 năm qua và trở thành một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái. Em Đặng Quỳnh Anh, xã Lâm Giang nói lên suy nghĩ của mình trong ngày đầu xuân mới.
Là một người con sinh ra và lớn lên ở đất Văn Yên, em thấy rất là tự hào và phấn khởi. Nhà em ở cách đây rất là xa nhưng mà khi xuống dưới em thấy đổi mới rất là đẹp. Tất cả mọi người trong không khí đón xuân tương bừng năm mới rất là rộng ràng và khung cảnh cũng được trang trí rất là lộng lẫy ạ. Em thấy mình đang đà đi lên phát triển rất là tốt. Em hy vọng rằng là Văn Yên mình ngày càng phát triển hơn nữa để có thể nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cũng như là đổi mới ngày càng tốt đẹp hơn ạ.
Về Văn Yên, những ngày đầu năm mới trên khắp các tuyến đường cờ hoa rực rỡ. Tại khu vực trung tâm huyện, các cụm pano, hệ thống ánh sáng được trang hoàng rực rỡ, hình thành tuyến phố đi bộ quanh bờ hồ công viên. Đây là những điểm nhấn không chỉ tạo cho không khí phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân, mà còn giúp bộ mặt đô thị phố phường thêm phần tươi mới, đón chào người dân và du khách đến tham quan thưởng lãm. Đặc biệt niềm vui nối tiếp niềm vui khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Văn Yên tiếp tục được gặt hái những trái ngọt từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bà Bùi Thị Kỳ, tổ dân phố số 4 thị trấn Mậu A tự hào chia sẻ.
Thì tôi thấy là cái sự đổi mới của Văn Yên mình đổi mới tốt bậc. Văn Yên được đón nhận Vân Huy Chương hạng nhì, thế và cũng là về cán đích là nông thôn mới. Thế và tất cả các sự thay đổi mà bây giờ là huyện Văn Yên mình đang nỗ lực, tất cả cán bộ và nhân dân huyện Văn Yên mình đang để chuẩn bị đón mừng một cái sự kiện rất là lớn lao mà Đảng và Nhà nước đã trao cho, đó là huân chương và về cán đích của cái nông thôn mới, thì tôi rất là tự hào về cái mảnh đất quê hương Văn Yên, miền đất quê của mình ngày càng phát triển và đời sống của nhân dân thì ngày càng được ấm no hạnh phúc. Đó cũng là nhờ cái sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cán bộ và huyện, và cũng là đồng thuận của nhân dân đồng lòng góp sức nên là xây dựng quê hương của huyện Văn Yên mình rất là về cái cơ sở hạ tầng đường điện, đường trường trạm coi như là rất là khang trang, và rất người dân chúng tôi rất là phấn khởi khi mà thấy cái sự đổi mới của quê hương mình đổi mới tốt bậc, và nhất là nhìn thấy cái quang cảnh của cái quê hương mình nó khang trang, và cái nhất là cái hạnh phúc nhất đối với nhân dân chúng tôi đó là được ấm no hạnh phúc.
Đón chào năm mới, chào mừng huyện Văn Yên đạt được nhiều thành tựu nổi bật qua 60 năm xây dựng và phát triển. Đặc biệt là khi huyện cán đích nông thôn mới, thị trấn Mậu An đã tổ chức chương trình ca nhạc chào năm mới, diễu diễn các linh vật với nhiều màu sắc trên các tuyến phố và màn bắn pháo hoa rực rỡ lung linh sắc màu. Chào đón một năm mới an lành hạnh phúc tại khu đô thị Everin đã thu hút hàng chục ngàn người dân Văn Yên từ khắp các vùng miền tham gia. Qua 14 năm xây dựng huyện nông thôn mới, tất cả 24 xã của Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 46 thôn kiểu mẫu, thị trấn Mậu A đạt chuẩn đô thị thông minh. Văn Yên đã hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới với tổng nguồn lực huy động trên 5.700 tỷ đồng. Nông thôn mới bừng sáng khắp các làng quê trên vùng đất quê. Đồng chí Nguyễn Đình Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Quế Hạ cho biết:
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú bằng tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo với chính sách, cách thức tiến hành sát với tình hình thực tế, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Châu Quế Hạ nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa 100%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 59 triệu trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 13%.
Đón năm mới 2025 đối với người dân Văn Yên, niềm vui như được nhân lên gấp bội bởi những thành tựu to lớn trong hành trình 60 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Thành quả trong 14 năm xây dựng huyện nông thôn mới đã khẳng định công sức, trí tuệ và xương máu của lớp lớp các thế hệ người con của quê hương Văn Yên anh hùng, đã bền gan vững chí đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã chọn. Đó cũng là hành trang, là động lực thôi thúc, thổi bùng khát vọng vươn lên, cùng đoàn kết, chung lòng, hướng tới tương lai tươi sáng hơn của quê hương đất quê anh hùng.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 2-1 trước Thái Lan trên sân nhà Việt Trì Phú Thọ trong trận chung kết lượt đi Asian Cup 2024. Bước vào trận đấu mà đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi nhiều hơn Thái Lan cũng như có lợi thế sân nhà, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik ngay lập tức đẩy cao nhịp độ trận đấu để giành quyền kiểm soát thế trận. Lần lượt Văn Vĩ hay Xuân Son, Văn Thanh, Vĩ Hào đều có cơ hội dứt điểm ngon ăn ngay đầu trận đấu nhưng không thể tận dụng thành công. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có sự thay đổi người ngay sau hiệp 2 bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép đội khách nhưng phải đến phút 59 mới có bàn thắng mở tỷ số sau bàn thắng bằng đầu cận thành của Xuân Son. Tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Patiwat bên phía Thái Lan, nhưng Xuân Son chỉ có thể có bàn thắng thứ hai của mình sau pha dứt điểm chân trái không thể cản phá ở phút thứ 73. Chỉ 2 phút sau khi xà ngang cứu thua cho đội tuyển Việt Nam từ cú sút phạt hàng rào đẹp mắt của Sufanat, Đình Triệu đã phải vào lưới nhặt bóng sau khi Chalasak bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà ở phút thứ 83. Trong những phút còn lại của trận đấu, cả đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều có cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ đều không thể tận dụng. Đội tuyển Việt Nam tạm có lợi thế trong trận chung kết lượt đi Asian Cup 2024 với thắng lợi 2-1 trước Thái Lan trên sân nhà Việt Trì Phú Thọ. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt đi Asian Cup 2024. Đây là chiến thắng đầu tiên của Việt Nam trước Thái Lan sau 27 năm trên sân nhà. Chia sẻ với truyền thông sau trận thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi Asian Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khẳng định rằng chúng ta không cần phải e ngại Thái Lan và với chiến thắng này đội tuyển đã chứng minh được sức mạnh của mình. Tôi đã nhấn mạnh rằng không có ngọn núi nào và thử thách nào là không thể vượt qua. Tôi biết rằng trong suốt 27 năm qua không thể giành chiến thắng trước Thái Lan trên sân nhà. Tôi và các học trò đã nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chuyển sang bán kết siêu cúp Italia giữa Inter Milan và Atalanta. các chân sút Inter đã phải nhìn một hậu vệ của họ chỉ cho cách dứt điểm để giành vé vào chung kết. Inter Milan nhập cuộc tốt và có nhiều cơ hội mở tỷ số, song không thành công. Hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Đầu hiệp 2, Inter ghi bàn, chính Bissek đánh đầu dội xuống để Dumbry tung người móc bóng cận thành mở tỷ số. Tới phút thứ 61, Atalanta bị phản công và trong tình huống này, Dumbry tiếp tục có duyên khi tung cú sút rất căng ở gần vòng cấm đưa đội bóng dội mép xa dưới ngang đi vào lưới. Tưởng như hy vọng đã trở lại cho Atalanta khi Edison ghi bàn ở phút thứ 72 từ một cú đá bồi, nhưng sau một hồi kiểm tra VAR mất gần 4 phút, bàn thắng bị xóa bỏ bởi lỗi việt vị của Decatelae. Thắng 2-0, Inter Milan sẽ chờ diễn biến trận bán kết còn lại giữa AC Milan và Juventus để xác định đối thủ ở chung kết.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 1 năm 2025. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8-10 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-13 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ bà lớn Tuần đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.